vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xin chào quý vị đang đến với tạp chí thể thao tuần này cùng với Khánh Uyên. Thưa quý vị, đồng hành với chúng ta ngày hôm nay là nhân vật rất quen thuộc của chúng ta mỗi tuần, thưa quý vị, bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng ạ.
Vâng, xin chào Khánh Uyên và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Dạ vâng, mở đầu cho ngày đầu tuần ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nói về những cái điểm tin đặc sắc và hấp dẫn của giải Ngoại hạng Anh tuần rồi đi anh Hoàng ha. Thì Liverpool đã xuất sắc đánh bại Man City 1-0, khiến cho đội này bất lực trong nhiệm vụ tìm kiếm bàn gỡ hòa. Và theo Khánh Uyên thấy, cái chi tiết gây cấn nhất của cái trận này đó là vào phút 54 thì Foden đã sút tung lưới Liverpool, nhưng mà sau đó bàn thắng đã không được công nhận. Thì theo anh Hoàng, anh đánh giá như thế nào về trận này cũng như tương lai sắp tới của hai đội ạ?
Vâng, đây có thể nói là trận cầu mà từ 3-4 năm trở lại đây thì đây là được cái trận cầu mà được quan tâm nhất là bởi các khán giả hâm mộ giải Ngoại hạng Anh, bởi vì đây thông thường là cái trận đấu để quyết định cái chức vô địch của mùa giải. Bởi vì 3 mùa giải trở lại đây thì Liverpool và Manchester City đều là những làm vô địch. Và cái trận đấu ngày hôm qua diễn ra vào rạng sáng nay, ngày hôm nay đấy, giờ của Úc, thì có thể nói là tương quan của lực lượng của hai bên thì đã thay đổi rất là nhiều so với một năm trước đây, khi mà Manchester City thì có thể nói là một đội bóng có phong độ tốt và đang chơi một thứ bóng đá được mọi người gọi là bóng đá hoàn hảo. Còn về phần Liverpool thì họ đã đang có một cái quá trình thay đổi về mặt nhân sự, và thực sự là phong độ của họ kể từ đầu mùa tới giờ thì không được tốt. Và tất cả các cái cổ động viên của Liverpool cũng như các cái khán giả hâm mộ giải Ngoại hạng Anh thì đều đồng ý với nhau rằng là Liverpool có thể quên cái chức vô địch trong mùa giải năm nay đi. Và chính điều đó đã khiến cho Liverpool bước vào cái trận đấu rạng sáng hôm nay với Manchester City thì họ có phần nào tâm lý họ thoải mái hơn, bởi vì dù sao thắng hay thua cũng không còn quá nhiều quyết định tới cái tương lai, việc là họ có giành chức vô địch hay không. Thế nhưng mà chiến thắng thì rất là quan trọng, bởi vì đó chính là cái liều thuốc tinh thần để giúp cho Liverpool có thể thi đấu cái phần còn lại của mùa giải rất là tốt. Thế nhưng mà Liverpool thì kể từ đầu giải đến giờ phong độ thì không được tốt, và chính vì thế mà không ai đánh giá là Liverpool là có khả năng giành chiến thắng trước Manchester City vào rạng sáng ngày hôm nay. Thế nhưng mà khi mà trận đấu này diễn ra thì chúng ta thấy rằng là đây là một trận đấu, thực sự là một trận đấu giữa hai đội bóng lớn, và hai đội Manchester City thì đúng thi đấu đúng với cái lối chơi của mình, tạo ra rất là nhiều cơ hội, cơ hội ăn bàn, và cái tình huống gây tranh cãi nhất như là Khánh Nguyên đã nói ở phút thứ 54 khi mà Phil Foden đã đưa được bóng vào lưới của Liverpool, thế nhưng mà bàn thắng này sau đó lại không được công nhận. Cái lý do bởi vì là trước đó khoảng 2 pha bóng thì cầu thủ tiền đạo của Manchester City là Erling Haaland đã kéo người phạm lỗi với tiền vệ của Liverpool, đó là Fabinho, và khi mà anh này bị ngã mất bóng thì Manchester City mới cướp được bóng để tổ chức phản công. Thì trọng tài lúc này do không nhìn rõ thì ông vẫn để cái tình huống diễn ra và chỉ thực sự check lại cái trọng tài VAR và sau đó quyết định là không công nhận bàn thắng. Dường như cái việc mà Liverpool có thể nói là thoát hiểm, đó là bàn thắng của Manchester City không được công nhận, dường như đã làm thay đổi, như Khánh Nguyên nói là làm thay đổi cục diện của trận đấu một cách hoàn toàn, khi mà Liverpool như là được rội bùn gáo nước lạnh, tỉnh ngủ, và họ lúc này và các cổ động viên của họ thì thực sự đã được tiếp thêm tinh thần để ủng hộ cho cái đội bóng của mình. Và Liverpool từ phút thứ 54 trở đi thì đã thi đấu hay hơn rất là nhiều và tạo được nhiều cơ hội, và cuối cùng thì họ cũng có được bàn thắng duy nhất của trận đấu do công của Mohamed Salah sau một cái pha phản công rất là nhanh, khi mà thủ môn Alisson bắt được bóng từ một pha phản công tấn công của Manchester City, anh đã phát bóng lên rất là nhanh tới chân của Salah, và cầu thủ này đã quăng hết hàng hậu vệ của Manchester City và sút tung lưới thủ môn của Manchester City và ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp cho Liverpool có một chiến thắng rất là quý giá. Còn về Manchester City, thực sự đây là một trận đấu mà họ cũng đã để lỡ rất là nhiều cơ hội, và cho thấy rằng là đương nhiên họ là ứng cử viên sáng giá nhất dành cho chức vô địch trong mùa giải năm nay, nhưng điều đó không có nghĩa rằng là con đường của họ sẽ được trải nhung lụa, mà họ sẽ còn rất là nhiều khó khăn trên cái việc mà bảo vệ cái chức vô địch trong mùa giải năm nay.
Dạ vâng, nói một cái đội khác đang thể hiện phong độ rất ấn tượng ở mùa giải năm nay, đó là Arsenal. Khi mà thắng đến 9 trong 10 trận đã đấu thì bắt đầu đã có nhận định cho rằng là thầy trò của Arteta hứa hẹn là sẽ đăng quang vô địch Premier League của mùa này. Thì anh nghĩ lý do có phải là nhờ vào phẩm chất của các cầu thủ trẻ trong đội này không ạ?
Vâng, thì trong mùa giải năm nay thì cũng như trong những chương trình trước thì chúng ta đã nói đến là Arsenal đã trong mùa giải năm nay thì họ để thua một trận, tới thời điểm này họ là để thua một trận duy nhất, đó là trước Manchester United. Thế nhưng mà trong các trận đấu còn lại thì họ thi đấu, họ đã thể hiện được nhiều cái phẩm chất của mình, mặc dù là trong đội hình của họ thì gồm rất là nhiều các cầu thủ trẻ và chỉ có rất là ít các cầu thủ mà trên 30 tuổi mà thôi. Và chính vì thế mà cái câu hỏi rất là nhiều người đặt ra, tức là Arsenal đã đem lại cho rất là nhiều các cái cầu thủ viên của họ, hay được gọi là kỳ vọng, thì trong gọi thất vọng, gọi là thế nhưng và chính vì thế mà đặc biệt là đây là một lứa cầu thủ trẻ, họ chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có nhiều quá nhiều thời gian thi đấu với nhau, thế nên không biết là cái phong độ mà rất tốt của họ đang có sẽ kéo dài được bao nhiêu lâu. Thế nhưng mà ngày hôm qua thì Arsenal cũng có một liều thuốc thử, đó là họ được thi đấu trên sân của Leeds United, tức là sân Ellen Road của Leeds United. Đây là một trong những cái chảo lửa có thể nói là khắc nghiệt nhất trên Vương quốc Anh. Và ngày hôm qua thì Arsenal có thể nói là họ đã vượt qua một bài thuốc thử, khi mà mặc dù là ghi bàn trước thế nhưng mà Leeds United đã liên tục dồn ép khung thành của Arsenal trong hiệp 2, và đặc biệt là họ đã có một quả, thậm chí là có một quả xuất phạt penalty, thế nhưng mà tiền đạo họ thực hiện không thành công. Thế nhưng mà điều quan trọng là trong cái lúc mà Leeds United dồn lên và tạo rất là nhiều cơ hội, và cùng với việc mà cầu thủ của Leeds United là tạo thành một cái nhân vật thứ 12 trên sân đi nữa, thì các cầu thủ của Arsenal vẫn bình tĩnh thi đấu và họ có thể nói giữ được sự điềm tĩnh và không mất đi cái thế trận mà huấn luyện viên Arteta tạo ra, và giành chiến thắng 1-0. Và với chiến thắng này thì hiện giờ họ đang bỏ xa đứng thứ hai là Manchester City với 4 điểm. Để mà đi đến chức vô địch thì còn rất là dài. Thế nhưng mà chúng ta đã biết cho thấy rằng là Arsenal nếu năm nay họ không thể giành chức vô địch thì có thể nói là trong vài năm tới, nếu tiếp tục mà với cái đà tiến bộ như hiện đang có thì rất là có thể họ sẽ trở thành một trong những ứng cử viên được trong vài năm tới.
Dạ vâng, trong bóng đá thì bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra, hy vọng cũng có mà thất vọng cũng có, và đôi khi thất vọng và sau đó hy vọng trở lại cũng có, phải không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một giải đấu danh giá không kém khác ở Tây Ban Nha là Liga, và cuộc chạm trán siêu kinh điển được mong chờ đến từ người hâm mộ, đó là giữa Real Madrid và Barcelona. Barcelona đã không chỉ thua Real Madrid, mà tại buổi họp báo thì huấn luyện viên Xavi cũng đã thừa nhận rằng các học trò của ông thua kém đối thủ ở mặt bản lĩnh. Anh Hoàng thấy sao về trận này ạ?
Vâng, có thể nói là cái trận đấu kinh điển, cái trận đấu mà được mệnh danh là El Clasico diễn ra vào rạng sáng nay giờ của Úc, có thể nói là cho thấy được là sự khác biệt giữa hai đội bóng. Thứ nhất là Barcelona trong mùa hè vừa rồi thì họ làm một cái cuộc thay máu khi mà họ đưa về rất là nhiều các tên tuổi lớn và tốn đến hàng trăm triệu đô la, và họ muốn thành công ngay lập tức. Và kể từ đầu mùa giải tới giờ thì Barcelona thi đấu ở giải La Liga thì rất là hay, họ chưa để thua một trận nào và đứng đầu bảng cùng điểm với cả Real Madrid, và họ muốn chơi một lối chơi cống hiến, một lối chơi đẹp, một lối chơi hoa mỹ. Ngược lại thì Real Madrid, họ là một cái sự tập thể. Real Madrid trong vài năm trở lại đây là một cái tập thể mà đang dựa trên một cái sự kết hợp hoàn hảo giữa thế hệ trẻ và những cầu thủ đã lớn tuổi nhưng nhiều kinh nghiệm như là Luka Modric hay là Karim Benzema. Cái điều đang nói ở đây là dưới thời huấn luyện viên Carlo Ancelotti thì Real Madrid không có một lối chơi nào thực sự là nổi bật, mà của họ cái lối chơi của họ phụ thuộc vào hoàn toàn vào đối thủ của họ là ai. Nếu mà trước những cái đối thủ mà dễ chơi rồi chơi phòng ngự thì họ có thể chơi tấn công đẹp, còn trước những đối thủ mà chơi tấn công đẹp thì họ lại chơi một cái lối chơi chắc chắn và khôn khéo. Và ngày hôm qua là cái trận đấu mà thể hiện rõ nhất cái sự khôn khéo của huấn luyện viên Carlo Ancelotti và các học trò của mình. Ngày hôm qua thì có thể nói là Real thậm chí cầm bóng ít hơn cả Barcelona, và thậm chí họ không có quá nhiều những pha đan bóng rồi là những pha phối hợp đẹp mắt. Thì những điều đang nói ở đây là các cầu thủ của họ tận dụng những cái kẽ hở để lại ở hàng phòng ngự của Barcelona rất là tốt, và đặc biệt là những pha phản công, và họ là người ghi được nhiều bàn thắng hơn khi mà Real Madrid ghi được 3 bàn thắng trong khi Barcelona ghi được 1 bàn thắng mà thôi. Real Madrid mới cho thấy rằng là mặc dù là họ không phải là đội bóng thi đấu hay, thế nhưng họ luôn là người giành chiến thắng, và đó mới là cái thông số quan trọng nhất của một trận đấu. Và điều đáng nói ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái phương châm huấn luyện của huấn luyện viên Carlo Ancelotti rất là rõ ràng, khi mà trong cái trận đấu mà chung kết Champions League trong mùa giải năm ngoái khi thi đấu với Liverpool, thì huấn luyện viên Carlo Ancelotti còn nói rằng là thực ra thi đấu với Liverpool rất là dễ, bởi vì Liverpool chỉ có một cách để thi đấu, đó chính là tấn công. Thế nên là để mà tìm ra được một cái lối chơi để hóa giải Liverpool thì rất là dễ. Và cái điều đó lại được tương đúng với trận đấu ngày hôm qua, khi mà Barcelona bản thân ngay trước trận đấu với Real Madrid thì huấn luyện viên Xavi có nói rằng là với cách chơi của Barcelona thì rất là không tốt khi mà họ chỉ có một cách để chơi. Ngày hôm qua thì huấn luyện viên Carlo Ancelotti lại áp dụng đúng bài mà ông đã đưa ra, đó là nếu một đội bóng chỉ có một cách để chơi thì Real sẽ tìm được cách để hóa giải lối chơi đó và tận dụng các cái điểm mạnh của mình. Và điểm mạnh của họ ngày hôm qua đó chính là phản công và sự sắc sảo của đội trưởng Karim Benzema.
Cái bàn thắng này chắc chắn là Khánh Nguyên thấy rất là rõ ràng cái câu nói của rất nhiều người từ trước đến giờ, đó là biết người biết ta trong trận thắng, đúng không ạ? Và dạ vâng, đó là những cái thông tin rất là thú vị. Và để nói về chuyện là các cầu thủ trẻ gia nhập vào các câu lạc bộ bóng đá thì cũng có một tin tức khác liên quan đến bóng đá, thưa quý vị. Việt Nam đã có một cầu thủ tham gia vào câu lạc bộ bóng đá Pháp là Quang Hải. Thì tuần trước Quang Hải vào thay người và ghi bàn giúp cho Paul hòa Rodez 2-2. Tuy nhiên anh vẫn không được huấn luyện viên Didier Tholot trao lại cơ hội đá chính. Thì về việc này, anh Việt Hoàng, anh có suy nghĩ gì không ạ?
Vâng, khi Quang Hải được sang ra thi đấu ở giải A của Pháp cho câu lạc bộ Pô thì đây là một điều rất là tốt, khi mà anh sẽ giúp cho các lứa cầu thủ trẻ có thể nói là có sự tự tin và bản lĩnh để thử mình ở những cái giải đấu lớn. Đương nhiên là trước đây chúng ta có những cái cầu thủ đã đi ra nước ngoài thi đấu như là Công Phượng, như là Văn Quyến, rồi thậm chí là cả Huỳnh Đức sang Trung Quốc, rồi chúng ta có Xuân Trường thi đấu, và tất cả các cầu thủ của chúng ta thì chủ yếu là thi đấu ở các giải nhà nghề ở châu Á. Chúng ta có Đoàn Văn Hậu và có Công Phượng thi đấu ở Bỉ và Hà Lan, thế nhưng mà họ cũng không được thi đấu nhiều và không được khẳng định mình. Chính vì thế mà Quang Hải đã chọn giải đấu là giải Pháp, thế nhưng mà ở giải hạng A thì anh có nhiều cơ hội thi đấu hơn. Và đúng là kể từ khi mà Quang Hải gia nhập đội bóng hạng A thì anh, đặc biệt là những trận đầu mùa thì anh được thi đấu liên tục ở vị trí đá chính, thế nhưng mà đội bóng của anh thì liên tục thua, và huấn luyện viên của câu lạc bộ Pô dường như đã tìm ra một cái vị trí hợp lý hơn cho Quang Hải, bởi vì Quang Hải thứ nhất là còn chưa mới sang Pháp và chưa thích nghi được với đồng đội, chưa thích nghi được với cái tốc độ thi đấu ở giải ở châu Âu, rồi thêm vào đó nữa là Quang Hải thì có thể là về thể lực có thể chưa được đảm bảo ở thi đấu ở cái đẳng cấp châu Âu. Thế nên là nếu như anh xuất phát từ đầu trận dường như là anh không có đủ, tức là cái gọi là điểm mạnh nhìn hơn các cái cầu thủ đối phương về mặt thể lực để có thể tạo ra những pha đột phá. Nhưng chính vì thế mà huấn luyện viên của Pô đã tìm ra cách là đưa Quang Hải vào những phút cuối trận, khoảng 20 phút cuối trận, khi mà lúc này thể lực của Quang Hải còn sung mãn trong khi thể lực của các cầu thủ tiền vệ và hậu vệ của đối phương đã bị giảm sút. Nên chính vì thế mà anh có một chút nhìn hơn để tạo ra những sự đột biến. Và theo tôi nghĩ là Quang Hải hãy bình tĩnh, anh sẽ được trao cơ hội. Điều quan trọng là anh đã ghi được bàn thắng, và nếu như trong thời gian tới chỉ cần kể cả được vào sân ở phút dự bị, nếu mà anh đóng góp vào những chiến thắng thì sẽ giúp cho Quang Hải tăng thêm sự tự tin, và lâu dài khi mà quen được với văn hóa, quen được với cách sinh hoạt, rồi lối chơi và tốc độ của các đồng đội cũng như là của đối thủ, thì dần Quang Hải sẽ khẳng định được cái tài năng của mình. Nhưng chúng ta thấy rằng là để đi từ một cái giải vô địch nhà nghề chất lượng có thể nói là gần như là rất là kém như ở Việt Nam, mà để sang một cái giải nhà nghề mặc dù là hạng 2 thôi, ở một trong những giải nhà nghề hàng đầu châu Âu, thì đây là một cái sự một bước tiến rất là lớn. Và chính vì thế mà Quang Hải được vào sân thi đấu thôi, theo tôi nghĩ cũng đã rất là may mắn và rất là một điều rất là tốt cho những cái cầu thủ của Việt Nam ra nước ngoài thi đấu rồi.
Dạ vâng, Khánh Nguyên cũng đồng ý như vậy ạ. Và chuyển sang bộ môn quần vợt đi ạ. Thì Djokovic và các tay vợt Nga được dự giải Úc mở rộng. Tuy nhiên dư luận đang xôn xao rằng liệu Djokovic có thể xin nhập cảnh Úc sau những cái vụ lùm xùm về hộ chiếu vaccine vừa qua hay không? Anh Hoàng nghĩ sao về điều này ạ?
Vâng, thì đây là một tin rất là vui cho rất là, thứ nhất là cho các fan hâm mộ quần vợt, rồi là cho các cái tay vợt của người Nga, khi mà họ đã được thi đấu. Và điều đáng nói ở đây rằng là rất là nhiều ở cái giải Wimbledon thì các tay vợt người Nga đã không được thi đấu, và chính vì thế mà rất là nhiều các tay vợt ở Nga, dù họ không còn ở Nga, họ đang sinh sống ở nước ngoài, như là Dani Medvedev, rồi Shapovalov, rồi Rublev, là những cái tay vợt mà có thể nói là hiện giờ là những tay vợt hàng đầu trên thế giới, nếu mà họ không được góp mặt thì cũng là khiến cho các cái giải đấu bớt đi cái phần hấp dẫn. Còn về phần Djokovic thì việc mà vắng mặt Djokovic, việc mà Djokovic không thể nhập cảnh và không thể thi đấu năm ngoái thì thực sự là đấy là một cái điều mà không đáng có. Điều đó hoàn toàn có thể không diễn ra, và thế nhưng mà dù sao nó đã xảy ra, và vì cái việc đó thì Djokovic bị cấm nhập cảnh 3 năm. Thế nhưng mà Liên đoàn Tennis Australia có nói rằng là Djokovic được phép tham dự giải năm nay vì Úc không còn yêu cầu là tất cả những người nhập cảnh phải phải có hộ chiếu vaccine nữa. Nhưng điều đang nói đây rằng là liệu chính phủ Úc có bỏ qua cái lệnh cấm nhập cảnh 3 năm cho Djokovic để anh có thể xin lại được visa hay không, thì đây mới là điều đang nói. Và nhưng mà Tennis Australia còn nói rằng là Tennis Australia sẽ không can thiệp vào chuyện visa của Djokovic, đây là chuyện riêng của Djokovic và chính phủ Úc. Và theo tôi nghĩ Liên đoàn Tennis Australia cũng nên rõ ràng cái quan điểm của mình ngay từ đầu, bởi vì chính vì những gì mà họ làm không rõ ràng ngay từ đầu đã tạo ra một, có thể nói rằng là một cái chuyện không đáng có, đó chính là việc Djokovic phải nằm ở trong phải ở trong detention center rồi lại bị trục xuất khỏi Úc và lại bị cấm nhập cảnh 3 năm, thì đây hoàn toàn là những điều không đáng có. Và chúng ta hy vọng rằng giải sắp tới mọi con mắt sẽ đổ vào các cái thông tin trên sân bay nghỉ hơn là những cái thông tin ở biên giới nhập cảnh.
Dạ vâng, tạp chí thể thao đến đây cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng rất là nhiều cùng buổi trò chuyện rất thú vị ngày hôm nay, và hẹn gặp anh vào tuần sau ạ.
Xin chào Khánh Nguyên và xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.